Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư 12 tháng 11 năm 2014 lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ và Trung Quốc cam kết hợp tác, nhưng các bất đồng vẫn nổi lên rõ rệt.
I commend President Xi, his team and the Chinese government for the commitment they are making.
Thông tin viên VOA sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Tổng thống Mỹ tới Miến Điện tham dự thượng đỉnh ASEAN. Ukraine cảnh báo phe nổi dậy có thể mở cuộc hành quân mới. Y tá ở Mali nhiễm Ebola tử vong.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc Việt Nam thắt chặt quan hệ quốc phòng với Ấn Độ và Australia. Cùng các tin tức khác, mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết về việc đăng ký nhận lịch, quý vị hãy truy cập vào trang web hoặc Facebook của Ban Việt ngữ. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Mở đầu phần tin chi tiết. Trung Quốc và Hoa Kỳ vừa công bố điều mà hai bên gọi là một thỏa thuận quan trọng về biến đổi khí hậu. Thỏa thuận này đạt được theo sau các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực, nhưng các bất đồng giữa hai nước vẫn hiện ra rõ ràng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Bill Eyde ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật chi tiết.
Tại một cuộc họp báo chung tiếp theo các cuộc hội đàm cấp cao ở Bắc Kinh, Washington đã loan báo các kế hoạch cắt giảm lượng khí thải nhà kính tới 28% vào năm 2025. Nếu đạt được thì mục tiêu này sẽ đưa lượng khí thải của Hoa Kỳ xuống tới các mức thấp hơn so với mức của năm 2005. Trung Quốc không cam kết cắt giảm khí thải, nhưng lần đầu tiên Bắc Kinh định ra một mục tiêu cho mức giới hạn lượng khí thải vào năm 2030. Tổng thống Barack Obama nói đó là mục tiêu đầy tham vọng nhưng có thể đạt được, cho hai nước sản sinh lượng khí nhà kính lớn nhất thế giới. Trung Quốc và Hoa Kỳ hy vọng thông báo sẽ giúp khắc phục những bất đồng lâu nay trong các cuộc thương thuyết về biến đổi khí hậu toàn cầu trước Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc vào năm tới ở Paris. Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước khác để giải quyết những thách thức toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong lúc Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, chúng tôi sẽ ngày càng gánh vác nhiều hơn các trách nhiệm quốc tế phù hợp với sức mạnh vị thế của chúng tôi. Thỏa thuận về biến đổi khí hậu chỉ là một trong nhiều thỏa thuận được loan báo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, hai nước cũng sẽ tận dụng sức mạnh để chống dịch bệnh Ebola. Mặc dù một số người đã chỉ trích tiến độ và sự đáp ứng ban đầu của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh gây chết người này. Ông Tập Cận Bình nêu ra rằng, Trung Quốc hiện có hơn 300 nhân viên y tế ở Tây Phi và đã đóng góp hơn 100 triệu đô la vào nỗ lực đó. Hai bên cũng đồng ý hợp tác với nhau để chống lại các bệnh lây nhiễm khác và đẩy mạnh sự tiếp cận với điện lực ở khắp châu Phi. Tổng thống Obama cho biết, hai bên cũng đã bàn về việc tăng cường hợp tác tại Afghanistan, trong đó có việc đối phó với các mối đe dọa khủng bố như nhà nước Hồi giáo. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật một thỏa thuận mà hai bên đã đạt được giữa hai quân đội dành cho các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm việc thông báo về những hoạt động quân sự quan trọng và các quy tắc hành xử về an toàn máy bay quân sự và những vụ đụng độ trên biển. Trước khi Tổng thống Obama thực hiện chuyến thăm 3 ngày tại Trung Quốc, người ta không trông đợi chuyến đi sẽ đem lại nhiều thỏa thuận như vậy. Nhưng vẫn còn các bất đồng quan trọng giữa hai quốc gia, từ những quan ngại về các chính sách nhân quyền của Trung Quốc, các chính sách ở những vùng sắc dân thiểu số, cho tới việc siết chặt kiểm soát các ký giả nước ngoài. Tổng thống Obama cho biết, trong các cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông đã nêu bật lý do vì sao Washington cảm thấy các quyền tự do mà Hoa Kỳ ủng hộ là phổ cập bất kể nơi nào, dù là New York, Paris hay Hồng Kông.
Chúng tôi nghĩ lịch sử chứng minh rằng các quốc gia nào ủng hộ những quyền này, kể cả đối với các khối thiểu số sắc tộc và tôn giáo, thì Trung Quốc sẽ trở nên thịnh vượng hơn, thành đạt hơn và có nhiều khả năng hơn để đạt được các ước mơ của dân chúng.
Chủ tịch Tập Cận Bình không trực tiếp trả lời khi được yêu cầu bình luận về những cáo buộc cho rằng các cuộc biểu tình đang tiếp diễn ở Hồng Kông được sự yểm trợ của các thế lực Tây Phương. Nhà lãnh đạo Hồng Kông đã công khai đưa ra lời cáo buộc cũng như các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc trong nhiều dịp. Hoa Kỳ phủ nhận mọi sự can dự vào các cuộc biểu tình. Ông Tập Cận Bình cho biết ông đã nói với Tổng thống Obama rằng chiếm Trung là một phong trào bất hợp pháp. Ông nói Trung Quốc kiên quyết ủng hộ các nỗ lực của chính quyền vùng tự trị đặc biệt Hồng Kông nhằm xử lý tình hình theo đúng pháp luật. Chưa rõ liệu các nhận định của ông Tập Cận Bình có phải là một dấu hiệu rằng bây giờ giới hữu trách ở Hồng Kông có thể giải tỏa các đường phố. Các chuyên gia phân tích đã tuyên đoán rằng một khi các cuộc họp APEC và các cuộc đàm phán cấp cao kết thúc ở Bắc Kinh thì có phần chắc giới hữu trách Hồng Kông sẽ mở một cuộc trấn áp toàn diện trong cố gắng chấm dứt các cuộc biểu tình. Và mặc dù Trung Quốc và Hoa Kỳ đã loan báo việc nới lỏng các hạn chế về thị thực cho du khách và doanh gia, Chủ tịch Tập Cận Bình đã được một phóng viên yêu cầu giải đáp những quan ngại về những hạn chế ngày càng tăng đối với các ký giả nước ngoài. Trung Quốc đã bác bỏ hoặc từ chối đơn xin thị thực của các ký giả tờ New York Times, hãng tin Bloomberg và một phóng viên của thông tấn xã Reuters trong hành động bị nhiều người coi là một chiến dịch trừng phạt cá nhân các phóng viên hay tổ chức của họ vì những bài báo đã đăng tải. Một cuộc thăm dò mới đây do câu lạc bộ ký giả nước ngoài ở Trung Quốc thực hiện với hơn 240 thông tín viên nước ngoài cho thấy 80% những người được thăm dò cảm thấy tình hình ở Trung Quốc đối với các ký giả đang trở nên tệ hại hơn. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình gợi ý rằng vấn đề là chính các ký giả nước ngoài.
Trung Quốc chính phủ y phá bảo hộ công minh đại diện lân tự yếu.
Chủ tịch Tập Cận Bình nói, Trung Quốc bảo vệ quyền tự do phát biểu của công dân chúng tôi và các quyền bình thường cũng như lợi ích của các tổ chức truyền thông theo đúng luật pháp. Ông Tập lập luận rằng, khi một vấn đề nào đó được nêu ra thì phải có lý do và nói thêm rằng các cơ quan truyền thông cần phải tuân thủ các luật lệ và các quy định của Trung Quốc. Ông không nói rõ chi tiết.
Tổng thống Obama tới Miến Điện, nơi mà các lãnh đạo trong khu vực đã khai mở cuộc họp thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Đông Nam Á, ASEAN. Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thủ đô Myanmar chiều ngày hôm nay. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí địa phương Irrawaddy, nhà lãnh đạo nước Mỹ nhận xét là giới lãnh đạo Miến đã đạt tiến bộ trong cải cách kinh tế, chính trị, nhưng cũng thụt lùi trong vài lĩnh vực khác. Một số giới chức khác của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng bày tỏ những quan điểm này trong vài tuần gần đây. Theo dự kiến, Tổng thống Barack Obama sẽ nêu lên các quan ngại đó trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Miến Điện Thanh Sen và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi trong tuần này. Ông Obama sẽ tham dự Thượng đỉnh Đông Á bắt đầu vào ngày mai. Đây là cuộc họp có quy mô rộng lớn hơn với sự tham dự của 10 nước ASEAN và 8 quốc gia khác, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 25, lần đầu tiên được Miến Điện tổ chức. Quốc gia trỗi dậy từ năm 2011, sau nhiều chục năm cô lập và nhiều thập niên cai trị của quân đội. Ngoài tiến độ và đường hướng cải cách của Miến Điện, các cuộc họp ASEAN tuần này dự kiến sẽ tập trung bàn về căng thẳng ở Biển Đông và mở rộng hội nhập kinh tế giữa nhóm 10 nước Đông Nam Á.
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 25 của Hiệp hội các nước Đông Nam Á tức ASEAN đang diễn ra tại Myanmar. Từ thủ đô Naypyidaw, thông tín viên Steve Herman của đài VOA tường trình rằng nước chủ nhà đã mở đầu hội nghị bằng lời lẽ bày tỏ sự quan tâm của mình về những mục tiêu chưa hoàn thành. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc bằng nhạc hiệu của tổ chức này, một bản nhạc còn mới lạ đối với một số nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao Đông Nam Á tham dự hội nghị, nên họ chưa thể hát theo được. Điều đó phản ánh những tình thế khó xử hiện tại của 10 thành viên ASEAN. Sau 48 năm thành lập, tổ chức này vẫn tìm cách xác định các mục tiêu và thỏa thuận với nhau về các chính sách hài hòa cho một cộng đồng đa dạng gồm hơn 600 triệu người. Tổng thống nước chủ nhà Myanmar đã nêu lên điểm này trong diễn văn khai mạc hội nghị. Tổng thống Thein Sein lưu ý rằng một năm trước khi khởi động cộng đồng kinh tế ASEAN, mà mục tiêu là để mở ra một thị trường chung, những thách thức vẫn tồn tại trong việc thực hiện 20% các mục tiêu còn tồn động và giải quyết những vấn đề sẽ nổi lên trong thời kỳ hậu cộng đồng ASEAN 2015.
ASEAN nên đấy, bà lý chính nhá, bố mà, nhóm văn dầm nhá này nhí, mình biết đồ ả lông này bắt đầu đề kết xa nhá mà.
Tổng thống Thiên Xin cũng phát biểu rằng ASEAN cần đóng một vai trò lớn hơn trên trường quốc tế thông qua việc xác định một lập trường thống nhất hơn trong việc giải quyết các vấn đề quan tâm và lợi ích chung. Phát biểu đó nói lên một phần tâm trạng thất vọng của một số quốc gia thành viên về tốc độ chậm chạp trong việc đúc kết bộ quy tắc ứng xử cho biển Hoa Nam, tức biển Đông. Cụ thể là Philippines và Việt Nam đã nêu lên những lo ngại sâu sắc về những đối đầu trong vùng lãnh hải có tranh chấp chủ quyền có liên quan đến tàu thuyền của Trung Quốc. Tiếp theo sau hội nghị của ASEAN, hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 9 sẽ khai mạc vào ngày mai thứ Năm. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tham dự thượng đỉnh Đông Á cùng với các lãnh đạo khác, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Nam Triều Tiên và Thủ tướng của các nước Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Ấn Độ đang tìm cách kiềm chế ý đồ bành trướng của Trung Quốc tại châu Á bằng cách huấn luyện và trang bị cho quân đội Việt Nam. Một bài viết đăng trong báo The Diplomat hôm 11 tháng 11 nói rằng Ấn Độ không che giấu chính sách ve vãn Việt Nam và đơn cử sự kiện là trong chuyến đi thăm Ấn Độ mới đây của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, New Delhi không những đã trải thảm đỏ đón ông và phái đoàn doanh nhân tháp tùng ông, mà còn lần đầu tiên công khai thừa nhận là Ấn Độ đang hỗ trợ Việt Nam để hiện đại hóa lực lượng quân đội, bất chấp thái độ bất bình của Trung Quốc. Tác giả bài báo, tiến sĩ P.K. Ghosh, chuyên theo dõi các vấn đề liên quan tới tranh chấp Biển Đông, cho rằng do lịch sử phức tạp với Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành đối tượng chủ yếu của các chính sách hướng đông của Ấn Độ. Và do đó New Delhi đã chủ động ve vãn Hà Nội với những thỏa thuận về quốc phòng và xây dựng cơ cấu hạ tầng. Đó là lý do vì sao trong thời gian gần đây, các quan chức cấp cao của hai nước đã chính thức qua lại thăm viếng nhau, khởi sự với chuyến công du của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái tới thăm Ấn Độ. Trong chuyến đi này, 8 bản ghi nhớ đã được ký kết giữa hai nước và Việt Nam đã đề nghị cho Ấn Độ khai thác thêm 7 lô dầu trong Biển Đông. Tiếp theo đó, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã đến thăm chính thức Hà Nội vào tháng 9 năm nay trước chuyến đi thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để đánh đi một thông điệp mạnh mẽ và đoàn kết với Việt Nam. Trong chuyến đi của Tổng thống Ấn Độ, 7 thỏa thuận đã được ký. Chuyến đi này được một số nhà quan sát cho là để trả đũa chuyến đi của giới lãnh đạo Trung Quốc tới thăm Sri Lanka và quần đảo Maldives, là một khu vực mà Ấn Độ cho là thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước mình. Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam cũng tỏ ra nồng ấm trong chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng mới đây. Lần đầu tiên Ấn Độ xác nhận là đang hiện đại hóa quân lực Việt Nam và tăng cường khả năng bảo vệ biển của Việt Nam. Về vấn đề hợp tác an ninh với Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói, hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất của Ấn Độ. New Delhi duy trì cam kết sẽ hiện đại hóa lực lượng quân đội và an ninh của Việt Nam. Và việc đó bao gồm nới rộng chương trình huấn luyện vốn đã đáng kể hiện nay, các cuộc diễn tập chung và hợp tác về thiết bị quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ. New Delhi cũng vận động để được phép đặt căn cứ tại các bến cảng quan trọng cho các tàu chiến của Ấn Độ ở Việt Nam, như Nha Trang. Và mặc dù chưa thực hiện được ý định này, Ấn Độ đã được Hà Nội cho phép các quyền lợi đặc biệt để thả neo ở bất cứ bến cảng nào của Việt Nam. Việc Việt Nam mua một số tàu ngầm lớp kilo của Nga cũng là một cơ hội để New Delhi và Hà Nội tăng cường hợp tác, bởi vì Ấn Độ đã có kinh nghiệm với loại tàu ngầm này từ giữa thập niên 1980. Ngoài huấn luyện cho các thủy thủ Việt Nam sử dụng các loại tàu ngầm của Nga, Ấn Độ còn dự tính mở thêm các khóa huấn luyện cho phi công Việt Nam sử dụng phi cơ Sukhoi. Và Việt Nam cũng đang điều đình để mua phi đạn chống hạm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất. Ấn Độ cũng là một trong những nước hiếm hoi công khai hợp tác với Việt Nam về vấn đề dầu khí và tìm cách nới rộng các hoạt động khai thác năng lượng trên Biển Đông trong vùng biển mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Cũng liên quan tới chính sách đối ngoại của Việt Nam, trang mạng Vietnamnet hôm nay tường thuật rằng Hà Nội cũng đang củng cố quan hệ quốc phòng với Australia nhân chuyến đi thăm Australia của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là Thượng tướng Đỗ Bá Tị từ ngày 8 cho tới ngày 12 tháng 11. Chuyến đi được thực hiện theo lời mời của Đại tướng Mark Binskin, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia. Mục đích của chuyến đi này là để củng cố các quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Australia. Tại cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo, Đại tướng Mark Binskin và Thượng tướng Đỗ Bá Tị, cũng là Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã trao đổi các vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai nước cũng bàn về các biện pháp nhằm triển khai các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng mà Việt Nam đã ký với Australia vào năm 2010. Việt Nam thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ hối lộ liên quan tới công ty Bio-Rad của Mỹ. Bộ trưởng Y tế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói, Bộ Y tế sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra và những liên hệ giữa công ty Bio-Rad của Mỹ với các bệnh viện ở Việt Nam. Tân Hoa Xã hôm qua loan tin Bộ trưởng Kim Tiến đã thành lập một đội đặc nhiệm do Thứ trưởng Y tế Phạm Lê Tuấn lãnh đạo để điều tra 8 bệnh viện đã nhập khẩu thiết bị y khoa của công ty Bio-Rad. Một công ty Mỹ có trụ sở đặt ở California mới đây đã thừa nhận là đã hối lộ quan chức y tế tại 3 nước, trong đó có Việt Nam, để đánh đổi lấy các hợp đồng làm ăn và chịu nộp tiền phạt cho chính phủ Mỹ để tránh bị truy tố. Riêng tại Việt Nam, công ty Bio-Rad cho biết đã hối lộ tổng cộng 2,2 triệu đô la trong thời gian 5 năm từ năm 2005 tới 2010 qua một số người trung gian. Toán điều tra của Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn sẽ phối hợp với các cơ quan ngoại giao cũng như các cơ quan Mỹ liên hệ để thu thập các dữ kiện liên quan tới các hoạt động của công ty Bio-Rad ở Việt Nam. Trong khi đó, truyền thông Việt Nam loan tin là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam VRG đã thất thoát gần 391 triệu tiền công quỹ trong 5 năm, kể cả 22,75 triệu từ một đồn điền cao su ở Campuchia. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam tuần trước kết luận rằng một cuộc điều tra kéo dài cả năm vào Tập đoàn Công nghiệp Cao su do nhà nước điều hành, kết luận rằng sở hữu hơn 160.000 ha đất nhượng lại ở Campuchia. Trong một vụ mà Viện Kiểm sát Nhân dân cho là một vụ vi phạm nghiêm trọng, cuộc điều tra phát hiện rằng một trong các chi nhánh của VRG là công ty Phú Riêng Krati đã thất thoát gần 23 triệu đô la từ khi bắt đầu trồng cây cao su tại đồn điền này vào năm 2007.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cảnh báo họ sẽ phải cắt giảm những sự trợ giúp vào mùa đông cho gần 1 triệu người tản cư ở Iraq và Syria vì ngân quỹ bị thiếu hụt nghiêm trọng. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói rằng họ sẽ phải thực hiện những sự chọn lựa rất khó khăn đối với vấn đề những ai sẽ được nhận trợ giúp vào mùa đông và những ai không được. Từ trụ sở chính của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Geneva, thông tín viên Lisa Shai của đài VOA có bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Cao ủy tị nạn cảnh báo về một giai đoạn rất khó khăn đối với hàng trăm ngàn người ở Syria và Iraq bị chiến tranh hoành hành. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc này nói rằng vì ngân quỹ bị thiếu hơn 58 triệu đô la, nên họ sẽ phải tập trung vào việc trợ giúp cho những người dễ bị tổn thương nhất để họ vượt qua mùa đông khắc nghiệt này. Những vụ tấn công ác liệt của nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq đã làm cho 1 triệu 900 ngàn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Khối người này giờ đây không còn nhà cửa hay những vật dụng để giúp cuộc sống của họ bớt cơ cực trong những tháng sắp tới. Phát ngôn viên Melissa Fleming của Cao ủy tị nạn cho biết, nhu cầu ở Iraq vô cùng to lớn, nhưng nguồn tài trợ không theo kịp với số người tản cư mỗi lúc một nhiều. Bà cho biết mỗi ngày có từ 300 đến 500 người từ vùng Kobani ở Syria đến lánh nạn ở miền bắc Iraq. Bà nói rằng khoảng 800.000 người thất tán trong nước chạy tới vùng Kurdistan của Iraq đang cần gấp nơi tạm trú và những sự giúp đỡ khác. Bà cho biết cao ủy tị nạn đã dự trù giúp đỡ cho khoảng 600.000 người, nhưng bây giờ họ chỉ có thể cung cấp những sự trợ giúp vào mùa đông cho khoảng 240.000 người Iraq tản cư. Bà Fleming cho hay tình hình ở Syria cũng u ám như vậy.
New displacement and multiple displacement inside Syria.
Những người mới tản cư và những người tản cư nhiều lần bên trong Syria để tìm nơi an toàn đã góp phần làm tăng nhu cầu trợ giúp mùa đông bởi vì những người này bỏ chạy mà không có gì để bảo vệ cho họ. Chúng tôi đã định giúp cho 1.400.000 người ở Syria trong mùa đông này. Nhưng có điều không may là chúng tôi chỉ có đủ ngân quỹ để cung cấp các gói cứu trợ cho 620.000 người cho đến hết tháng 12. Và sau đó chúng tôi còn phải tính tới tháng 1 và tháng 2 là những tháng rất lạnh.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã cộng số người tị nạn Syria và Iraq với con số những người tản cư trong nước và đưa ra con số 13.600.000 người bị thất tán vì xung đột và bạo động ở hai nước này. Giám đốc phòng Trung Đông và Bắc Phi của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Amin Awad, vừa trở về Geneva sau khi đi thăm vùng Kurdistan ở Iraq. Ông cảnh báo rằng những người ở đó sẽ rất vất vả để đương đầu với thời tiết băng giá. Ông cho biết ông ao ước là cao ủy tị nạn có thể giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng vì không thể nên cơ quan ông phải đặt ra thứ tự ưu tiên. Ông nói rằng ưu tiên hàng đầu là giúp cho những người ở những vùng cao như Irbil, Duhok và miền bắc Syria. Ông cho biết cơ quan ông sẽ phải giúp đỡ trước cho những người sống ở ngoài trời tại các trung tâm và trong các lều trại.
The most vulnerable population that I'm really concerned for are the newly born.
Khối người dễ bị tổn thương nhất mà tôi rất quan tâm là những em bé mới sinh. Những em đó là những người dễ bị chết cóng như chúng ta đã thấy ở Syria hồi năm ngoái. Những người già cả, yếu đuối và những người bệnh cũng vậy. Quý vị phải biết rằng trong mùa đông có một sự tăng mạnh của các loại bệnh tật, nhất là những chứng bệnh đường hô hấp, nơi trẻ em, người già và thậm chí nơi những người trai tráng khỏe mạnh.
Chương trình chống lạnh ở Iraq và Syria là một phần của một nỗ lực liên cơ quan. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tập trung vào việc cung cấp cho người tị nạn và người tản cư những nơi tạm trú và các vật phẩm không phải là lương thực. Họ đang tập trung vào những vật phẩm cứu trợ như mền điện, quần áo lạnh và bạt nhựa phụ trội. Họ cũng ra sức làm việc để tăng độ giữ ấm của các nơi tạm trú tập thể và cá nhân, hiện đang là nơi trú ngụ của hàng vạn gia đình của người tản cư.
Các nhà hoạt động Syria báo cáo 7 tuần lễ không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đã giết chết ít nhất 860 người tại Syria, đa số là các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm nay cho hay con số thật sự có thể còn cao hơn và bao gồm ít nhất 50 thường dân. Mỹ và liên minh các nước khác bắt đầu không kích các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tại Syria từ cuối tháng 9 và mở rộng chiến dịch trên không chống lại tổ chức này ở Iraq, nơi mà phe chủ chiến đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc và phía Tây. Thống kê do Bộ Tư lệnh Trung Đông Quân lực Hoa Kỳ công bố cho thấy các phi cơ của liên minh đã thực hiện 350 cuộc không kích ở Syria và 450 vụ khác ở Iraq. Một số đợt oanh tạc nhắm vào mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Đài quan sát Syria, tổ chức theo dõi tình trạng bạo động trong suốt cuộc nội chiến ở Syria hôm nay cho hay, có 68 thành viên của mặt trận Nusra thiệt mạng trong các cuộc không kích vừa kể. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay tới Jordan để thảo luận về những thách thức mà các nước lân cận đang đối mặt, kể cả căng thẳng ở Jerusalem và các cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Ông Kerry sẽ gặp vua Abdullah của Jordan trong chuyến đi mới nhất tới khu vực mà ông đã ghé thăm hơn chục lần kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ đầu năm 2013. Một trong những trọng tâm hàng đầu của ông là tiến trình hòa bình Israel-Palestine. Một năm trước, đôi bên đang ở giữa các cuộc đàm phán do chính Ngoại trưởng Kerry đứng ra làm trung gian sau 3 năm gián đoạn. nhưng quan hệ hai bên trong năm nay đã có những bước lùi đáng kể với các cuộc thương lượng chấm dứt hồi tháng 4, một cuộc chiến kéo dài 50 ngày hồi tháng 7 và tháng 8, và nhiều vụ xung đột gần đây tại một địa điểm tôn giáo chính ở Jerusalem. Từ Jordan, Ngoại trưởng Mỹ sẽ sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào thứ Sáu tuần này, tham dự một diễn đàn an ninh hòa bình và các cuộc hội đàm riêng rẽ với các giới chức cũng như các nhân vật lãnh đạo tại đây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Podolyak hôm nay loan báo đang tái bố trí lực lượng Kiev chuẩn bị ứng phó với một cuộc hành quân mới có thể có của phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ hôm nay, Bộ trưởng Podolyak nói phe nổi dậy đã nhận được tăng viện và cho hay là nhiệm vụ chính của ông là chuẩn bị có hành động quân sự. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk kêu gọi quốc tế góp sức để thiết lập hòa bình ở Ukraine và trên thế giới. Ông Yatsenyuk nói Ukraine đang nỗ lực hết sức, nhưng sức lực có hạn, đặc biệt là khi phải đối mặt với một cường quốc hạt nhân. Bạo động rải rác nổ ra trong thời gian gần đây ở miền đông Ukraine, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hôm 5 tháng 9 giữa Kiev và phe ly khai. NATO nói quan sát thấy nhiều thiết bị quân sự của Nga bao gồm xe tăng, đạn pháo và lính tác chiến đưa vào Ukraine trong hai ngày qua. Hôm qua, tướng không lực Mỹ Philip Breedlove, tư lệnh NATO cho hay là ít nhất 250 tới 300 binh sĩ Nga còn lưu lại bên trong miền đông Ukraine hỗ trợ cho phe ly khai. Vẫn theo lời ông thì 8 tiểu đoàn Nga vẫn còn ở biên giới Nga với Ukraine và rằng Moscow đang điều các lực lượng có khả năng dùng vũ khí hạt nhân vào Crimea, vùng đất của Ukraine bị Nga sáp nhập hồi tháng 3. Nga nhiều lần khẳng định là không có sự can thiệp quân sự chính thức nào ở Ukraine và mô tả là các binh sĩ Nga chiến đấu bên cạnh những phần tử nổi dậy như các tình nguyện viên. Các giới chức Mali loan báo một y tá bị nhiễm virus Ebola vừa qua đời. Ca tử vong đêm qua là trường hợp thứ nhì ở Mali được xác nhận có liên hệ tới Ebola. Ca đầu tiên là một bé gái 2 tuổi thiệt mạng hồi tháng trước. Bộ Y tế Mali hôm nay cho biết y tá vừa qua đời làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô Bamako và bệnh viện này đang được khoanh vùng cách ly. Giới hữu trách cho hay người y tá này chăm sóc cho một bệnh nhân mà họ cho là tử vong cũng vì nhiễm Ebola. Mali giáp ranh với Guinea, nơi đợt bùng phát dịch Ebola khởi sự từ năm ngoái. Khoảng 5.000 người đã thiệt mạng vì Ebola, đa phần ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Một tòa án của Liên hiệp châu Âu tuyên bố các nước EU có thể từ chối trợ cấp thất nghiệp cho những người nhập cư chỉ để trục lợi mà không nỗ lực tìm kiếm việc làm. Tòa án Công lý châu Âu hôm qua phán quyết rằng các quốc gia EU có thể khước từ đối với các trường hợp du lịch nhằm trục lợi trợ cấp xã hội và việc này không vi phạm quyền tự do di chuyển của công dân. Phán quyết của tòa giữ nguyên quyết định từ một chương trình trợ cấp của Đức từ chối các phúc lợi thất nghiệp cho một di dân người Romani. Người phụ nữ Romani tới Đức năm 2010 kiện một trung tâm việc làm vì không cấp cho bà và con trai khoản trợ cấp có mục đích chủ yếu dành cho các gia đình thất nghiệp lâu năm và con cái của họ. Tòa quyết định là các nước thành viên châu Âu không có nghĩa vụ phải trợ cấp cho công dân các nước EU khác trong 3 tháng đầu tiên. Nếu họ lưu lại lâu hơn và không đi làm, họ phải có các nguồn tự cung tự cấp riêng để được lưu trú. Các phân tích gia chính trị cho hay phán quyết này được đưa ra giữa các quan ngại về tình trạng các chương trình trợ cấp xã hội bị di dân từ các nước EU nghèo khó, lạm dụng. Robot thăm dò từ một tàu vũ trụ châu Âu đang tiến tới một sao chổi xa xôi mà các nhà khoa học hy vọng là sẽ có một cú đáp tạo nên lịch sử. Cơ quan không gian châu Âu cho hay tàu thăm dò Vela đã tách ra khỏi phi thuyền Rosetta, bước đầu trong cuộc hành trình 7 giờ đồng hồ tới sao chổi. Tàu vũ trụ Rosetta đã đi vào quỹ đạo sao chổi 67P Kuzmov-Gerasimenko từ tháng 8 tới nay sau chuyến đi dài 10 năm từ trái đất. Sao chổi này cách trái đất khoảng 6 tỷ km. Một trục trặc với động cơ đẩy vốn có nhiệm vụ giữ cho tàu thăm dò không bị đẩy trở lại không gian, cũng có nghĩa là tàu sẽ phải dựa vào các mũi lao để bám vào bề mặt của sao chổi. Nếu sứ mạng đầy rủi ro này thành công, thì đây sẽ là cú đáp đầu tiên lên sao chổi như thế và có thể giúp cho các nhà khoa học tìm hiểu nguồn gốc của Thái Dương hệ. Liên Hiệp Quốc loan báo sản lượng thuốc viện ở Afghanistan sẽ đạt mức kỷ lục mới trong năm nay. Báo cáo mới của Văn phòng Liên Hiệp Quốc chuyên trách về ma túy và tội phạm cho biết sản lượng thu hoạch thuốc viện của Afghanistan tăng vọt 17% từ năm ngoái, lên khoảng 6.400 tấn. Phúc Trình nói tổng diện tích đất để dùng sản xuất thuốc viện ở Afghanistan cũng được mở rộng 7% trong năm nay, lên thành 222.000 hecta. Các nhà phân tích cho rằng Afghanistan sản xuất nhiều hơn 80% lượng thuốc viện bất hợp pháp trên thế giới và lợi nhuận từ ngành thương mại phi pháp này hỗ trợ tài chính cho phong trào nổi dậy của Taliban. Hoa Kỳ đã chi 7,8 tỷ đô la trong cuộc chiến chống lại ngành thương mại ma túy ở Afghanistan kể từ khi cuộc xâm lược vào năm 2001.
Mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình phát thanh tối nay. Giống như nhiều nước đang phát triển khác, xã hội nông nghiệp ở Campuchia đang thay đổi một cách nhanh chóng với hai động lực chính là đô thị hóa và đà giảm sút của sinh suất. Theo tường thuật của thông tín viên Robert Carmichael của đài chúng tôi ở Phnom Penh, trong lúc những người trẻ tuổi rủ nhau đến thành thị kiếm sống, những người già cả tiếp tục ở lại trong vùng nông thôn, nơi họ nhận được rất ít sự hỗ trợ. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Bà Soxen, năm nay 73 tuổi, đã rời làng để đến ở trong chùa Saravan ở Phnom Penh khi chồng bà qua đời cách nay 12 năm. Ngôi chùa này có 20 người cao niên, hầu hết là phụ nữ, đến ở và phụ giúp các vị sư trong những công việc hàng ngày. Để đáp lại, những người đến lễ chùa thường cho tiền để các cụ già mua lương thực và thuốc men. Tuy các cựu công chức và các cựu chiến binh nhận được lương hưu, hơn 80% trong số 850.000 người cao niên ở Campuchia không có một công việc chính thức và do đó không có tiền hưu trí. Giống như bà Soxen, nhiều người già ở đây là người mất vợ hoặc mất chồng và cuộc sống của họ rất đỗi vất vả. Bà Soxen cho biết như sau về tình cảnh của bà.
Cách 2-3 tháng thì mấy đứa con của tôi, tụi nó tới đây thăm tôi một lần. Tụi nó cho tôi chừng 20-30 đô la, lúc nhiều lúc ít, vì tụi nó cũng nghèo. Nhưng tôi phải chịu vậy, số phận của tôi nó như vậy. Tôi ở chùa này được 12 hay 13 năm rồi, gần đây tôi thường bị bệnh hơn, nên bây giờ tôi không thể tham gia những buổi lễ ở chùa.
Các chuyên gia muốn chính phủ cung cấp dịch vụ y tế cho người già và thực hiện chương trình hưu trí cho toàn thể dân chúng. Bà Aninet, cố vấn của tổ chức bất vụ lợi HelpAid Cambodia, nói rằng những sự giúp đỡ như vậy là vô cùng cần thiết vì trách nhiệm của nhiều người già mỗi lúc một nhiều.
Because of course when you migrate to the city or to another country, it is very difficult.
Khi quý vị rời chỗ ở tới thành phố hoặc tới một nước khác, nhất là khi quý vị là công nhân hay là người lao động không có tay nghề, thì quý vị rất khó mang theo con cái của mình vì những dịch vụ cho trẻ em rất đắt và chuyện thuê nhà cũng vô cùng khó khăn. Và vì thế mà những người già phải chăm sóc cho những đứa cháu của họ trong lúc họ cũng phải coi sóc nhà cửa và chăm lo cho mùa màng các thứ.
Tổ chức HelpAid với sự hỗ trợ của chính phủ đã thành lập 400 đoàn thể cấp làng để chăm sóc cho những người già trong cộng đồng. Đảng Cứu Quốc Campuchia thuộc phe đối lập đã đề nghị phát tiền hưu 10 đô la mỗi tháng và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người già. Đại biểu Quốc hội Mu Sutwa, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Phụ Nữ, nói rằng giúp đỡ cho người già là một nghĩa vụ đạo đức.
Elevate the elderly. We look up to the elderly. And for what they have gone.
Như tôi đã nói, văn hóa của chúng tôi quý trọng người già. Chúng tôi kính trọng họ và để bù đắp cho những gì mà họ đã phải trải qua dưới chế độ Pol Pot và đã sống sót, thì điều tối thiểu mà chính phủ trong tương lai của Đảng Cứu Quốc có thể làm, điều tối thiểu mà chúng ta có thể làm là cung cấp cho họ gói hỗ trợ tối thiểu đó, bắt đầu với khoản tiền hưu 10 đô la mỗi tháng.
Các nhà quan sát cho rằng đây là một vấn đề cấp bách, bởi vì một sự bùng phát dân số xảy ra khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ, cộng với việc sinh suất hạ giảm đã đưa tới tình trạng là Campuchia sẽ có hơn 4 triệu người già vào năm 2050, cao hơn 5 lần số người già hiện nay.
Hôm qua là ngày cựu chiến binh ở Hoa Kỳ. Nhiều người Mỹ đã vui hưởng một ngày được nghỉ làm, nhưng một đài truyền hình đã tổ chức một buổi trình diễn với nhiều ngôi sao ca nhạc ở thủ đô Washington để vinh danh hàng triệu người nam cũng như nữ đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Những đám đông đã đến tham dự buổi trình diễn ở công viên quốc gia. Thông tin viên Arash Arabasadi của đài VOA tường thuật qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Đài
Buổi trình diễn được đặt tên là Hòa nhạc tôn vinh lòng can đảm, và đây là buổi trình diễn đầu tiên thuộc loại này được trình chiếu trên đài HBO, một dịch vụ truyền hình phải đăng ký. Jennifer Hudson mở đầu chương trình bằng bản quốc ca Mỹ. Và nghệ sĩ hài Jamie Foxx dẫn đầu đám đông khán giả tung hô nước Mỹ. Nhưng chính Bruce Springsteen, Dave Grohl và Jack Brown mới là các nghệ sĩ kích động đám đông khi chơi ca khúc phản chiến năm 1969 Fortunate Son. Buổi trình diễn gây quỹ cho các tổ chức phục vụ cựu chiến binh và là một cuộc hợp tác giữa HBO, ngân hàng Chase và đại công ty cà phê Starbucks. Chủ tịch ban quản trị Starbucks Howard Schultz nói:
It's very emotional, to be honest with you, to think about the country coming together and increasing and elevating.
Thực là cảm động, phải thú thực với quý vị như thế. Khi nghĩ về việc cả nước đến với nhau, nâng cao nhận thức và nhìn thấy một chủ đề ở nước Mỹ không phân cực, không rối loạn chức năng, và tất cả chúng ta cùng ủng hộ.
Giữa các màn trình diễn sống và những lời chào mừng đã ghi hình sẵn, đám đông đã gặp các binh sĩ như Kelly McCoy, người kể câu chuyện đoàn convoy của cô bị đặt dưới tầm hỏa lực ở Iraq và phải mất những gì để giải cứu những người đang chiến đấu dưới sự chỉ huy của cô.
Một nhóm binh sĩ địch đang tiến nhanh lại gần chiếc xe của chúng tôi với những khẩu AK-47 và tôi buộc phải giết hai người trong bọn họ bằng khẩu M4 của tôi. Ba trong số bốn chiếc xe của chúng tôi đã bị hư hại và tôi phải trở lại cuộc phục kích để tìm cách cứu nhân viên và binh sĩ đi cùng với tôi.
Ở hậu trường, cô McCoy hạ giảm tầm quan trọng của sự can đảm của cô với các phóng viên.
Every single soldier has a story that's very much like mine.
Mỗi một quân nhân đều có một câu chuyện rất giống với câu chuyện của tôi. Tôi sẽ đề nghị mỗi một người Mỹ hãy dành mối quan tâm cá nhân để tìm hiểu mọi cựu chiến binh trong cộng đồng của họ.
Hàng trăm ngàn người đã dự buổi trình diễn miễn phí vinh danh các cựu chiến binh trên sân khấu quốc gia. Buổi trình diễn đem câu chuyện của họ lên màn ảnh lớn và tuyên dương sự anh dũng của họ đến với hàng triệu người đang xem truyền hình ở nhà và cả ở nước ngoài.
Tiếp sau đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 325. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học trước, ta đã học những trường hợp cần hoán đổi chủ từ và động từ, gọi là inversion, để nhấn mạnh và để câu văn viết đỡ nhàm chán. Trong bài học hôm nay, ta học thêm những trường hợp phải hoán đổi động từ và chủ từ khi có một trạng từ phủ định đi trước, như chữ never hay là chữ scarcely hay là chữ seldom, để nhấn mạnh. Bây giờ ta hãy ôn lại. Complete the sentences. Quý vị hãy nói hết câu. Tráo đổi vị trí của chủ từ và động từ khi cần nhấn mạnh trong những câu điều kiện if clauses. Quý vị hãy nghe một câu if clause thông thường. Sau đó, khi nghe một chữ đầu, quý vị hãy nói hết câu ấy cho đầy đủ ý nghĩa. Đây là câu thường. If I were in your shoes, I would make a formal complaint. Đó là present and real. Tôi mở địa vị của bạn, thì tôi đã nộp đơn khiếu nại rồi. Bây giờ bắt đầu với chữ were, quý vị hãy nói đầy đủ câu. Quý vị có trả lời là were I in your shoes, I would make a formal complaint. Bây giờ quý vị hãy nghe lại hai câu để thấy phải thay đổi như thế nào. Trước hết là câu thông thường, và hai là câu nhấn mạnh. If I were in your shoes, I would make a formal complaint. That's normal. Emphatic. Were I in your shoes, I would make a formal complaint. Câu số 2. thông thường. If she were my daughter, I would not let her marry that bum. Present unreal. Nếu cô ấy là con gái tôi sẽ chẳng cho nó lấy anh chàng vô công rồi nghề, vô trách nhiệm đó. Were. Quý vị có trả lời là were she my daughter, I would not let her marry that bum. Câu số 3. Thông thường, normal. If you should need a hand, I'll be more than happy to help you. Nếu bạn cần giúp, tôi sẵn lòng giúp bạn. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu với chữ should. Quý vị có trả lời là should you need a hand, I would be more than happy to help you. Câu số 4. Thông thường. If I had known this fact before, I would not have come. This is an unreal past. Nếu tôi biết sự kiện này trước, thì tôi đã không đến dự. Hãy bắt đầu với chữ had. Quý vị có trả lời là had I known this fact before, I would not have come. But actually, I did not know that fact. Câu số 5. Thông thường. If I were you, I would take the job. Nếu tôi là bạn thì tôi đã nhận việc ấy rồi. Quý vị hãy bắt đầu với chữ were. Quý vị có trả lời là were I you, I would take the job. This is unreal present. Trong những câu viết có tính cách văn chương, ta cũng hoán đổi chủ từ và động từ như sau chữ as, chữ then, THAN, và chữ so in literary style. Thí dụ, my grandmother was a very religious, as were most of her friends. My grandmother was a very religious, as were most of her friends. They attended church every Sunday. Sau chữ as, động từ were của động từ be, đứng trước subject most of her friends. Bà tôi khi còn sinh tiền rất ngoan đạo, cũng như hầu hết các bà bạn của bà. Chủ nhật nào, họ cũng đi nhà thờ. Thí dụ thứ hai, if thrown into water, dogs can swim as can cats. Nếu ném xuống nước, thì chó cũng biết bơi như mèo vậy. Sau as, động từ can đứng trước subject cats. Câu thí dụ thứ ba, city dwellers have a higher level of accidents than do country people. Người sống ở thành phố bị nhiều tai nạn hơn người sống ở thôn quê. Sau chữ than, THAN, auxiliary verb do đi trước subject country people. Sau chữ so và that. So happy was I that I bought beer for everyone in the restaurant. Tôi vui mừng đến mức đãi tất cả những người trong nhà hàng uống bia. Vì so ở đầu câu, động từ was đứng trước subject I. Như vậy, sau negative adverbs hay là sau restrictive expressions, chúng ta học tiếp bài 324. Ta cần phải trao đổi chủ từ và động từ. Nếu một negative adverb đặt ở đầu câu for emphasis, để nhấn mạnh thì thứ tự là auxiliary verb rồi theo sau bởi subject. Quý vị còn nhớ đã học chữ never trong bài 324 khi Thủ tướng Churchill vinh danh những phi công hoàng gia đã chặn đứng được những phi công Đức bay sang Anh oanh tạc. Quý vị còn nhớ câu đó không? Tôi xin đọc lại. Never in the field of human conflict was so much owned by so many to so few. Chưa bao giờ trong địa hạt xung đột của con người mà có bao nhiêu triệu người chịu ơn một số ít người như vậy. Một thí dụ nữa là trong nhóm chữ trong bất cứ tình huống nào, under no circumstances, thì chúng ta cũng trao đổi chủ từ với động từ để nhấn mạnh. Thí dụ, under no circumstances should you reveal my secret. Trong bất cứ tình huống nào, anh cũng không được lộ bí mật của tôi. Thí dụ số 3, at no time. At no time did he say he was coming with us. Anh ta chẳng hề nói anh ta sẽ tới với chúng ta. Một nhóm chữ nữa là mãi, mới, not until. Thí dụ như trong câu, not until much later did she learn who her real father was. Not until much later did she learn who her real father was. Mãi về sau, cô ta mới biết tên người cha đẻ của cô ta là ai. Thí dụ số 5 là sau những chữ như hardly, scarcely và never cũng có dùng inversion. Hardly có nghĩa là vừa mới, ngay sau, chỉ vừa mới. Thí dụ như trong câu, hardly had I arrived when trouble started. Tôi vừa mới tới, thì vấn đề khó khăn đã xảy ra. Thông thường khi nói thì chúng ta nói, just as I arrived, trouble started. Nhận xét thêm về hardly. Chữ hardly, H-A-R-D-L-Y, có nghĩa phủ định, tự nó đó có nghĩa phủ định, cho nên không dùng với no hay not, hay với từ nào có nghĩa phủ định. Thí dụ, I could hardly believe my eyes. Tôi ngạc nhiên quá, khó có thể tin rằng mắt mình lại thấy cảnh tượng đó. Speak louder, I can hardly hear you. Xin nói to lên, tôi không nghe rõ. Hardly thường đứng ngay trước động từ trong câu nói thường. Thường thì ta viết, the game had hardly begun when it started to rain. Trận đấu vừa bắt đầu thì trời đổ mưa. Ít khi ta viết, hardly had the game begun when it started to rain. Lối này, old-fashioned and formal. Xưa và nghiêm trang. Nhớ là hardly không phải là adverb của hard. Nghĩa là tính từ hard có nghĩa là khó hay là cứng. Thí dụ, a hard problem, hay that problem is hard. Vấn đề đó khó giải quyết. Thì chữ hard là tính từ. Nhưng trạng từ của hard cũng viết là H-A-R-D có nghĩa là chăm chỉ. Thí dụ, she works really hard. She wants to finish her undergrad studies in 3 years instead of 4. Cô ấy rất chăm chỉ. Cô muốn học xong chương trình cử nhân trong 3 năm thay vì 4 năm. Cũng tương tự với hardly có nghĩa là chỉ mới hay vừa vặn hay vỏn vẹn có chữ scarcely. S-C-A-R-C-E-L-Y. Nếu nó đứng đầu câu chỉ nhấn mạnh thì cũng cần trao đổi chủ từ và động từ. Thí dụ, scarcely had I stepped in when the telephone rang. Thường thường thì ta nói, I had scarcely stepped in when the telephone rang. Tôi vừa mới bước vào thì điện thoại reo. Vậy ta thấy vị trí là sau chữ scarcely nhấn mạnh, thì có action one, tức là hành động thứ nhất, had I stepped in, vừa bước vào. Tiếp theo bởi chữ when, và tiếp theo bởi action two, hành động thứ nhì. Và có trao đổi động từ ở chủ từ action one, và giữa action one và action two cách nhau bởi when. Hardly cũng vậy. Quý vị nghe lại. Scarcely had I stepped in when the telephone rang. Một nhóm chữ nữa là on no account, trong bất cứ hoàn cảnh nào. On no account. Đây là trường hợp nhấn mạnh, emphatic. On no account must you sleep in your office unless there is a snowstorm. Thông thường thì nói, you must not sleep in your office. Dù trong trường hợp nào anh cũng không được ngủ lại ở văn phòng, trừ phi có bão tuyết. Còn có chữ nữa là seldom, đánh bằng S-E-L-D-O-M, nghĩa là hiếm khi, ít khi. Đây là trường hợp nhấn mạnh. Seldom have I listened to such a beautiful song. Thông thường thì nói I have seldom listened to such a beautiful song. Rất hiếm khi tôi nghe một bài hát hay như vậy. Một nhóm chữ nữa là little. Little did he know. Little did he know có nghĩa như là he did not know. Anh ta không biết. Thí dụ, nhấn mạnh. Little did he realize the danger he faced. Little did he realize the danger he faced. Thông thường thì nói, he did not realize the danger he faced. Anh ta không nhận thức được nỗi nguy hiểm anh ta phải đương đầu. Nhóm chữ not only but also có nghĩa là không những chỉ mà còn. Khi nhấn mạnh, cũng cần có inversion. Thông thường thì nói, the robbers not only looted the shop, but also set fire to it. Không những tên ăn trộm chỉ hôi của trong tiệm mà chúng còn nổi lửa đốt tiệm. Một nhóm chữ nữa là only then, mãi tới lúc đó. Only then did I understand what she meant. Mãi tới lúc đó, tôi mới hiểu cô ta ngụ ý gì. Một chữ nữa là chỉ mới, only after. Đây là câu nói nhấn mạnh. Only after her death was I able to appreciate what she had done for me. Chỉ sau khi bà ấy chết, tôi mới cảm nhận được những điều bà ấy đã làm cho tôi. Nếu only đặt ở đầu câu để nhấn mạnh, thì cũng cần phải có inversion. Thí dụ, only at night can I study, because during the day, the dorm is so noisy. Chỉ ban đêm, tôi mới có thể học được, vì ban ngày, ký túc xá ồn ào quá. Vậy tóm tắt lại trong bài hôm nay, để ôn lại, quý vị hãy nghe một câu ở thông thường, normal, rồi quý vị hãy chuyển sang emphatic style, nhấn mạnh. Thí dụ, tôi đọc, I have never heard such utter nonsense. Chưa bao giờ tôi thấy điều nào vô nghĩa lý như vậy. Quý vị hãy bắt đầu câu bằng never. Quý vị có trả lời là never have I heard such utter nonsense. Bây giờ tôi đọc một câu thông thường. I have never heard such a beautiful voice. Tôi chưa từng bao giờ nghe thấy giọng ca hay như vậy. Quý vị hãy bắt đầu câu nhấn mạnh bởi never. Quý vị có trả lời là never have I heard such a beautiful voice. Bây giờ tôi nói một câu, trường hợp thông thường. Jane is not only a gifted musician, but she's also a good-natured person. Bắt đầu câu nhấn mạnh bởi not only. Jane is not only a gifted musician, but she's also a good-natured person. Quý vị có trả lời là not only is Jane a gifted musician, but she's also a good-natured person. Cô Jane chẳng những là người có tài thiên bẩm về âm nhạc, mà còn là người tính tình dễ thương. Bây giờ quý vị hãy nói hai câu. Tôi nói bằng tiếng Việt, quý vị hãy chuyển sang tiếng Anh. Câu nói thông thường và câu nói nhấn mạnh. Chưa bao giờ tôi gặp các cháu nhỏ ngoan ngoãn như vậy. Quý vị có trả lời là I have never met such well-behaved children before. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu câu nhấn mạnh bởi never. Quý vị có trả lời là never have I met such well-behaved children before. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Những phóng viên và nhà báo viết bài chống lại các vấn đề tiêu cực trong xã hội, cũng như đến nơi chiến trường khói lửa để ghi lại những tin tức và hình ảnh của sự tàn khốc cùng những nỗi khổ của người dân lại chính là những người bị tấn công hoặc bị bịt miệng vì nói ra sự thật. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đang kêu gọi chấm dứt các tội ác đó. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài sau luận sau đây.
Hoa Kỳ gần đây đã đồng bảo trợ ngày quốc tế chấm dứt nạn thoát tội không bị trừng trị đối với tội ác nhắm vào nhà báo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, ngày hôm nay và mỗi ngày, chúng tôi khẳng định rằng chấm dứt tình trạng thoát tội không bị trừng trị là sự cấp thiết về mặt đạo đức và sự cần thiết về mặt thực tiễn trong việc tạo nên những xã hội tự do, cởi mở và ổn định trên thế giới. Mỗi ngày, những nhà báo dũng cảm chấp nhận rủi ro hết sức to lớn để viết bài phơi bày tham nhũng, đặt những câu hỏi hóc búa hoặc làm chứng nhân cho sự đau khổ của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội hứng chịu nỗi kinh hoàng của chiến tranh và những vi phạm nhân quyền. Trong khi phục vụ cho nhân loại, hàng trăm nhà báo đã bị nhắm mục tiêu tấn công và sát hại chỉ riêng trong thập niên vừa qua, trong khi vô số người nữa bị sách nhiễu, đe dọa, bỏ tù và tra tấn. Trong tuyệt đại đa số những vụ việc này,
thủ phạm của những tội ác phi lý nhắm vào các nhà báo, đôi khi là chế độ cai trị hoặc chính quyền, cũng như những tổ chức khủng bố như Nhà nữ Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông hay ISIL, không bị trừng trị. Syria là nước đặc biệt nguy hiểm cho các nhà báo, nơi mà chế độ Bashar al-Assad và ISIL tiếp tục kiểm duyệt các phương tiện truyền thông thông qua những cuộc tấn công tàn độc và ghê tởm, bao gồm làm mất tích và bắt cóc các nhà báo để ngăn chặn dòng chảy tự do của thông tin ra thế giới bên ngoài. Hoa Kỳ yêu cầu chấm dứt tình trạng thoát tội không bị trừng trị đối với những người sử dụng bạo lực để bịt miệng những người chỉ trích, và đòi câu trả lời thay mặt cho tất cả các nhà báo và gia đình của họ vẫn chưa thấy công lý được thực thi. Hơn nữa, Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Syria bảo vệ các nhà báo ở nước này và ở các nước láng giềng. Trên hết, Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi cảm phục sự can trường của những người liều mạng sống của mình để kể những câu chuyện mà thế giới cần được nghe. Tổng thống Barack Obama nói, Hoa Kỳ hoan nghênh những đóng góp vô giá của các nhà báo cho tự do và an ninh của tất cả chúng ta, soi rọi ánh sáng vào bóng tối và cho những người nín lặng được cất tiếng nói.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Cha My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một phụ nữ tấn công tự sát ở Nigeria tự kích nổ chính mình tại một trường cao đẳng sư phạm ở bang Niger. Cảnh sát cho hay là vụ đánh bom xảy ra vào giữa ngày trong thành phố Contagora. Chính quyền cho biết thủ phạm tự kích nổ trên đường đi tới thư viện của trường. Có nhiều báo cáo khác nhau về việc liệu có người nào khác tử vong trong vụ nổ này hay không. Hôm thứ Hai, ít nhất 48 người thiệt mạng trong vụ nổ bom tự sát tại một trường học ở đông bắc Nigeria, đa số nạn nhân là học sinh. Vụ nổ xảy ra trong thị trấn Potiskum, bang Yobe, khi học sinh đang tập trung trong một cuộc họp buổi sáng tại ngôi trường công lập cấp 2 chuyên về các môn khoa học. Giới y tế cho biết ít nhất có 79 người bị thương trong vụ đó, nhiều người bị thương nặng. Những người mục kích nói kẻ đánh bom mặc trang phục như một học sinh. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm hai vụ đánh bom vừa kể, nhưng người ta nghi chủ mưu là tổ chức chủ chiến Boko Haram. Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Miến Điện, nơi các lãnh đạo trong khu vực đã khai mở cuộc họp thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN. Ông Obama tới thủ đô Myanmar chiều hôm nay. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí địa phương Irrawaddy, nhà lãnh đạo Mỹ nhận xét là giới lãnh đạo Miến Điện đã đạt tiến bộ trong cải cách kinh tế chính trị, nhưng cũng thụt lùi trong vài lĩnh vực khác. Theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ nêu lên các quan ngại đó trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Miến Điện Thanh Sen và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi trong tuần. Ngoài tiến độ và đường hướng cải cách của Miến Điện, các cuộc họp của ASEAN tuần này dự kiến sẽ tập trung bàn về căng thẳng Biển Đông và mở rộng hội nhập kinh tế giữa nhóm 10 nước Đông Nam Á. Các nhà hoạt động Syria báo cáo 7 tuần lễ không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đã giết chết ít nhất 860 người tại Syria, đa số là các phần tử chủ chiến nhóm Nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm nay cho hay con số thật sự có thể còn cao hơn và bao gồm ít nhất là 50 thường dân. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay tới Jordan để thảo luận về những thách thức mà các nước lân cận đang đối mặt, kể cả căng thẳng ở Jerusalem và cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Một trong những trọng tâm hàng đầu của ông là tiến trình hòa bình Israel-Palestine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Stepan Potrak, loan báo đang tái bố trí lực lượng Kiev, chuẩn bị ứng phó với một cuộc hành quân mới có thể có của phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.